Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Chết chẹt ngoại vận, Việt Nam Cộng sản ăn hoang phá hại đành bó tay. Tôi nhắc lại, chết chẹt ngoại vận, Việt Nam Cộng sản ăn hoang phá hại đành bó tay. Tôi đã phân tích nhiều lần rồi về bản chất của Cộng sản. Đảng Cộng sản là một đảng cướp từ cái nơi phát sinh ra đế quốc Cộng sản là Liên Xô, làm cách mạng lật đổ chế độ Nga Hoàng, là Đảng Cộng sản ngay từ khi ở Liên Xô thành lập đã làm thành lập theo cái bộ máy ăn cướp mafia đỏ. Cho nên khi nó chưa cướp được chính quyền thì nó là cướp đêm là giặc. Khi nó cướp được chính quyền rồi thì người ta gọi nó là cướp ngày là quan. Về chủ nghĩa cộng sản thì tôi đã phân tích rằng bất cứ chủ nghĩa nào nó có 3 phần: phần lý thuyết, phần sách lược thực hiện, và phần thứ 3 là cái bộ máy thực hiện. Khi một quốc tế cộng sản sụp đổ và phá sản thì cái lý thuyết cộng sản đã thể trở thành một lý thuyết ảo không thể thực hiện được. Mà sách lược thực hiện chế độ cộng sản là một sách lược phản nhân loại nên nó đã thất bại. Tuy rằng hai cái phần đó nó phá sản rồi, nhưng mà còn cái phần thứ ba là bộ máy cộng sản còn đó ở những cái nước cộng sản sống sót. Liên Xô sụp đổ, nhưng mà nước Nga, Liên bang Nga hậu cộng sản vẫn còn bộ máy Đảng Cộng sản. Và mặc dầu là Liên bang Nga đã cho Đảng Cộng sản ra ngoài chính quyền, lập một cái đảng khác để cầm quyền, nhưng mà lại do một tên trùm tình báo KGB là tên Putin lãnh đạo, cho nên nó áp dụng những cái kỹ thuật cầm quyền của cái bộ máy cộng sản thì nó còn đó. Và riêng ở Tàu Cộng thì khi Liên Xô sụp đổ thì Tàu Cộng cũng sụp đổ cùng một lý do, nhưng mà Tàu Cộng đã áp dụng cái truyền thống Tàu là giết người để sống còn, đàn áp Thiên An Môn để cho cộng sản còn sót sống sót. Nhưng mà cộng sản sống sót thì Tàu Cộng cũng vẫn giữ cái bộ máy cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan để cầm quyền ở cái nước Tàu. Và hai cái nước cộng sản sống sót đó nó trở thành ra là cái tai họa cho loài người. Liên bang Nga sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ thì Putin vẫn nuôi cái mộng là phục hồi đế quốc Nga như là cái thời Sa Hoàng. Và Trung Cộng thì nó cũng dùng cái bộ máy cộng sản sống sót đó để nó phục hồi cái đế quốc thiên triều của Tàu Cộng. Và chính vì cái sự sống sót mà đe dọa đến cái hòa bình thế giới, cho nên thế giới đã coi chủ nghĩa xã hội cộng sản là công địch và là nguồn gốc của biết bao nhiêu tai họa của thế giới. Nào là bạo loạn, nào là nghèo đói, nào là di dân, nào là khủng bố. Và vì thế cho nên chủ nghĩa xã hội cộng sản đã bị coi là công địch của toàn thế giới. Trong khi đó thì anh Việt Nam Cộng sản, anh vẫn còn tự coi là một bộ phận của chủ nghĩa xã hội cộng sản. Và vì thế cho nên tôi đã phân tích rằng anh chết chặt giữa cái trật tự thế giới mới này. Cái chết chặt của anh Cộng sản thì tôi đã phân tích nhiều lần rồi. khi mà anh còn là một bộ phận của đế quốc cộng sản do Nga Tàu cấu kết. Nhưng mà khi mà Nga Tàu là coi nhau là địch thủ thì anh Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng chết chẹt giữa anh Nga và anh Tàu. Và sau đó thì bất cứ cái tình hình thế giới, cái quan hệ ngoại giao của thế giới nó xoay như kiểu nào thì anh Việt Gian Cộng sản luôn luôn chết chẹt. Khi mà ngoại vận của anh Việt Gian Cộng sản đi vào nó gọi là đa phương hóa ngoại vận, mà cái ngoại vận của thế giới nó luôn luôn xoay tít cái trật tự ta bạn thủ, và anh Việt Gian Cộng sản bị chết chẹt giữa cái xoay tít đó. Và thế giới quay về hướng nào thì anh cũng chết chẹt rồi. Và trong cái thế giới đó thì anh luôn luôn anh phải đội lốt này để đi với phe này, đội lốt kia để đi với phe kia. Nhưng mà vì anh đội lốt phe này thì một lốt lối khác, với đội lốt phe kia theo phe kia để lối khác, cho nên hai cái đội lốt đó nó trái ngược nhau, cho nên anh đội lốt gì anh cũng bị lộ tẩy đây. Cụ thể là chúng ta đã chứng kiến cái vụ mà nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức và bị lộ tẩy bên Đức. Trong khi anh được thế giới cho vào mậu dịch thế giới toàn quốc là viết tắt là WTO, anh được nâng đỡ đủ mọi thứ, nhưng mà anh vào đó anh noi gương anh sư phụ Tàu của anh gian lận lừa lọc đủ các thứ, lưu manh, và người ta nhân nhượng và lờ đi cho anh một thời gian mấy chục năm, thì anh tưởng bỏ anh ấy càng ngày càng lộ tẩy. Và anh lộ tẩy để gian lận với thế giới để anh sống còn, và anh mưu lợi cho cái đảng ấy cướp ngày lập quan của anh. Và đối với nước Việt Nam thì vì cái tác phong cướp đêm là giặc cướp ngày lập quan, cho nên nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản nó trở thành một cái nước không giống ai ấy. Và nó lạc hậu, nó tụt hậu một cái thê thảm, mà dân Việt Nam bây giờ vô cùng khốn khổ. Và vì thế cho nên dân Việt Nam đã lên án anh ấy là một bọn ăn hoang phá hại. Từ ví dụ như là đô thị hóa nước Việt Nam, anh gian lận về địa ốc, anh cướp cái quyền sở hữu địa ốc của dân, anh xây dựng lên nhà cao cửa rộng, building mấy chục tầng này kia đủ các thứ. Rồi anh đô thị hóa và anh làm cho nông thôn bị đô thị hóa và nông dân phải bỏ cái làng quê đi ra thành thị để làm lao động rẻ tiền chế độ. Và tất cả những cái đó nó làm cho tài nguyên và trí tuệ của nước Việt Nam bị khai thác đến mức mà không còn cái gì nữa. Và nhất là về phương diện văn hóa và giáo dục, cái văn hóa Việt Nam bây giờ nó không còn như ngày xưa, nó kể thậm chí là tiếng nói và chữ văn viết nó tàu hóa đến rõ mà không thể ai nhận diện ra như ngày xưa được. Và vì nó cai trị với cái tác phong, cái quán tính gian lận lừa lọc lưu manh, và bây giờ nó bị toàn dân lên án là một bọn ăn hoang phá hoại. Và để xây dựng cho cái đảng cộng sản nữa, thành ra tư bản đỏ nó bây giờ trong nước Việt Nam có trên 90 triệu người, thì có đến trên 4 triệu đảng viên đảng cộng sản, cộng với gia đình con cái anh em bà con nhà nó, thì người ta tính là có đến 10 triệu, coi như là 1/10 của dân tộc sự. Và người ta đã đánh giá rằng chỉ 9 người dân Việt Nam phải đi làm nô lệ để nuôi một thằng cộng sản. Đấy là cái, vì thế cho nên người ta gọi cái chế độ của nó là bọn ăn hoang phá hoại. Và bọn ăn hoang phá hoại nữa là bọn tư bản đỏ đó. Bây giờ nó đã đạt vào cái thế hệ thứ tư rồi. Trong cái thế hệ thứ tư đó, nó đang cai trị một nước Việt Nam mà tài nguyên thì đã kiệt quệ rồi. Bây giờ thế giới bây giờ muốn đứng ngang hàng với các nước khác trên thế giới thì bất cứ nước nào cũng phải có đủ mạnh về tài nguyên và đủ mạnh về trí tuệ. Mà riêng nước Việt Nam thì tài nguyên kiệt quệ rồi, và trí tuệ thì bất cứ cộng sản nào nó cũng coi trí thức là công địch, nhất là trí thức tiểu tư sản, thì nó đã tiêu diệt cái giai cấp trí thức tiểu tư sản này. Về sau nó tiêu diệt không nổi, nó phải mượn cái trí tuệ của cái giới trí thức tiểu tư sản. Nó nói rằng thì là đảng cộng sản lãnh đạo là không phải là chỉ có công nông mà thôi, mà là có công nông trí, nhưng mà nó coi trí thức là đầu hàng giai cấp thôi, chứ không phải là được vào hàng trí tuệ. Trí thức sẵn có của nước Việt Nam bị nó coi là nô lệ, và chính vì thế mà những trí thức Việt Nam khi mà nó còn dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp thì cả cái tầng lớp trí thức Việt Nam đã vì lòng yêu nước đã đi theo đảng cộng sản, và bây giờ cái tầng lớp bị phản bội rất nhiều và người ta đã từ bỏ nó rồi. Thậm chí là trong nước bây giờ cái tầng lớp trí thức mà bị phản bội đó, còn đó mà nó không dám động đến, là vì nó động đến thì nó lòi cái mặt nạ là biến trí thức thành nô lệ, chứ không phải là cho riêng đảng ở đó thì không có trí thức. Là bởi vì cái đào tạo hạt giống đỏ của nó là nó không cho những cái cộng sản con, cộng sản cháu của nó mà nó đào tạo có cái trí tuệ của cái trí thức phổ quát của loài người. Nó giáo dục con nít ở Việt Nam từ tiểu học, sơ học cho đến ấu trĩ là nó giáo dục bằng cái gọi là lý luận tuyên truyền. Thành nghe hạt giống đỏ của nó bây giờ lớn lên trưởng thành mà nó trông cậy và để đi vào cái thế giới của trí tuệ và tài nguyên, thì cái hạt giống đỏ đó toàn là một lũ ngu dốt, một lũ côn đồ. Chúng ta thấy cái bọn côn đồ đó, nó bảo vệ đảng bằng cách nó đi đàn áp, nó đánh nhau với những người tranh đấu đó. Thành ra là chẳng những nó là ăn hang phá hại cái tài nguyên trí tuệ và nguyên liệu của đất nước, mà cả về vấn đề nhân sự nó cũng ăn hoang phá hoại. Bây giờ nó không cần vốn để mà vực dậy cái nước Việt Nam nữa, và bây giờ nó là nạn nhân của cái bản chất tổ chức của nó. Nó đưa ra cái khẩu hiệu rồi, con đảng con mình, để mà nó bảo vệ đảng của nó bất chấp là nước Việt Nam sẽ ra như thế nào, nền văn hóa về là nó chỉ mới cần là con nhà con mình thôi. Nhưng mà phiền một cái là vào trong cái thế giới mà nó chết chặt ngoại vận như này, là vì nó tài nguyên trí tuệ bây giờ nó lệ thuộc vào nước ngoài, chứ nó cho vốn tự chủ nó không còn gì cả, thì nó lại vấp phải cái là nó chết chặt về ngoại vận. Cho nên cái nền kinh tế tài chính của nó bây giờ tài nguyên thì cạn rồi mà trí tuệ thì không có, thì nó lệ thuộc vào cái ngoại vận để nó sống nhờ vào những cái giúp đỡ của ngoại quốc. Nhưng mà ngoại vận của nó bị nó chết chẹt là vì thế giới bây giờ người ta đã coi chủ nghĩa xã hội cộng sản là công địch, và người ta bắt tay nhau để người ta đối phó toàn cầu rồi. Về anh ấy xoay kiểu này cũng chết rồi. Cụ thể là thí dụ như là trong cái thế chết chẹt, Thánh đưa ra cái sách việc là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng mà đến lúc mà bây giờ Mỹ và Trung Quốc lại hưu chiến về chiến tranh thương mại, và Mỹ quay sang chỉ mặt đặt tên này là phá hoại thế giới còn tệ hơn cả Tàu Cộng nữa, thì anh không biết làm sao. Bây giờ tôi trong tình thế này thì tôi đã đánh giá rằng anh đang loay hoay và anh bó tay trước cái tình hình thế giới này. Và đây là thời sự tuần qua. Chúng ta biết là thời sự tuần qua là cái đuôi của cái thời sự tuần trước. Tuần trước ở hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản, thì anh Việt Nam Cộng sản anh cử ra được anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi chầu rìa đó. Và anh hy vọng là sang đó anh lại khai thác mâu thuẫn giữa các nước ngoại để anh là bám vào mà để anh sống. Nhưng mà anh chẳng khai thác mâu thuẫn được của ai cả, thì anh chỉ có cái nước đi lại van và lừa bịp cả thế giới thôi. Chúng ta đã thấy rằng anh Nguyễn Xuân Phúc anh sang Nhật với cái thái độ là cầu tài, và cái cầu tài thảm hại của anh là cái ảnh video người ta thấy anh đến anh cầu tài với ông Donald Trump, là cái người đang sắp xếp lại cái trật tự thế giới mới với cái thế thượng phong mạnh mẽ của nước Mỹ. Ông đâu có thèm gặp anh Phúc đâu, nhưng mà anh Phúc bò đến cười cầu tài để khom mình xuống, trong khi ông Donald Trump ông ngồi ông không thèm đứng dậy. Hình như là ông có bắt tay xã giao, sau giờ ông phanh tay ông chờ xem anh này cầu tài như thế nào. Trong cái ảnh đó chỉ thấy rằng thì là ngay cả cái cầu tài của anh cũng không có được thế giới cái chấp nhận, nhất là ông Donald Trump. Ngay trong cái hội nghị Osaka G20 thì ông Trump ông lập tức cũng lên án anh Việt Cộng, thì anh Việt Cộng là gian lận và làm tai hại cho nước Mỹ còn tệ hại hơn cái tàu này. Đấy, trong cái tương quan giữa Mỹ và tàu anh muốn khai thác mâu thuẫn, nhưng mà anh đã thất bại. Và vì thế cho nên bài tuần nhận giải tôi nói rằng anh cố bám nhưng mà anh bị tuột tay. Và khi anh bị nước Mỹ lên án, anh không có dám phản pháo như kiểu mà tàu nó phản pháo Mỹ, và anh chỉ có là loay hoay biện bạch năn nỉ và tuyên truyền trong nước rằng thì là không sao đâu. Trong khi bị Mỹ lên án như thế thì anh cần hy vọng vào cái cầu tài của anh đối với Liên Âu, và anh khoe khoang rằng anh ký được cái thỏa thương mại với Liên Âu EVFTA, nhưng mà lập tức bị Liên Âu phản pháo và Liên Âu lên án anh và đưa ra một lô các biện pháp để mà trừng trị anh ấy. Và anh lần này anh cũng không dám phản pháo nữa. Anh xuôi cỏ biện bạch để anh hứa hẹn đủ các thứ. Và anh hứa hẹn kiểu gì thì cũng không gỡ được anh ra cái thế chết chẹt hiện nay. Vì thế cho nên tôi nói rằng anh loay hoay kiểu gì cũng đành bó tay thôi. Là vì cái lỗi hệ thống của anh, cái hệ thống của anh là cái hệ thống mà mafia đó là đi vào kinh tế thị trường mà chỉ cải thiện cái cơ cấu thị trường, là thay vì chế độ tem phiếu thì bây giờ có ngân hàng, có đồng tiền. Hồi cái chế độ tem phiếu của anh là anh không có tiền, anh chỉ có tem phiếu. Vậy cai trị nước như là một cái trại súc vật. Và bây giờ thôi bây giờ đi vào kinh tế thị trường cơ cấu. Nhưng mà cái chân thứ hai của đi kinh tế thị trường là anh phải có luật pháp minh bạch, anh phải tôn trọng nhân quyền, anh phải coi dân là cứu cánh. Trong khi anh cũng là tụng kinh theo cái thế giới này, giữa nước giàu dân mạnh thì kia, dân giàu nước mạnh thì kia, mà dân có giàu đâu, chỉ có đảng mới giàu thôi. Tức là tất cả những cái loay hoay của anh đều là bị phá sản. Và bây giờ anh không biết làm cái gì cả. Và anh muốn đứng vững như một quốc gia, thì tôi đã nhắc rồi, một quốc gia có thể đứng vững được trên thế giới phải lệ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là tài nguyên, thứ hai là trí tuệ. Tài nguyên anh đã ăn hoang phá hại, không còn cái gì nữa. Và trí tuệ thì anh giáo dục cái hạt giống đỏ của anh bằng tuyên truyền, bằng cái lối là che giấu sự thật, thì làm sao anh có trí tuệ được. Và dù là có một số đứa có trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ đó lại phải lệ thuộc cái bọn ngu dốt đã cầm quyền là Đảng Cộng sản. Có sáng tạo được cái gì phải được Đảng Cộng sản nó chấp thuận mới được phát huy, thì làm sao mà trí tuệ phát triển được. Và với cái tình trạng như thế, loay hoay ăn hoang phá hoại trong cái tình hình thế giới này, thì tôi nghĩ rằng thì càng ngày anh càng giống các nước chủ nghĩa xã hội cộng sản trên thế giới mà đang bị thế giới coi là công địch và đối phó. Tối thiểu bây giờ hiện nay anh giống hệt như Venezuela, và anh còn không còn với cái hệ thống, và cái hệ thống gọi là cộng sản cai trị đất nước theo cái lối mà vô sản chuyên chính của anh, thì anh sẽ không thể nào vươn dậy được. Và không có tài nguyên và trí tuệ thì anh lấy gì mà vươn dậy. Đấy là cái phân tích của tôi về thời sự tuần qua, và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo. Trước hết là tin tức trên website Đại Kỷ Nguyên ngày 5 tháng 7 năm 2019 nói về cái chủ thể phát động một cái chiến dịch toàn thế giới là để đối phó với chủ nghĩa xã hội toàn cầu là nước Mỹ. Và nước Mỹ bây giờ đang mạnh lên như thế nào? Bản tin của Đại Kỷ Nguyên cho biết rằng nhân ngày hôm qua là ngày mùng 4 tháng 7 là ngày quốc khánh của nước Mỹ, ông Donald Trump, ông đã có một bài phát biểu nhân ngày quốc khánh Mỹ đề cao lòng yêu nước, và đã được cử tọa cũng như là cử tri toàn nước Mỹ hoan hô vô cùng. Bản tin này cho biết rằng Tổng thống Trump đã có một bài phát biểu trong sự kiện mang tên là Salute to America, là chào mừng nước Mỹ. Nói với đám đông đang vỗ tay cổ vũ, Tổng thống Trump phát biểu: người Mỹ yêu tự do của chúng ta và sẽ không ai có thể tước đoạt điều đó ra khỏi chúng ta. Cái này tôi gọi là chủ nghĩa yêu nước, ông dùng chủ nghĩa yêu nước để kích động dân Mỹ cũng như cử tri Mỹ, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông nói trong tiếng hò reo từ đám đông hô hò USA, USA. Và ông nói quốc gia chúng ta ngày nay mạnh hơn trước đây, hiện giờ chúng ta đang mạnh nhất. À. Sau đó ông vinh danh những người yêu nước đã làm cho nước Mỹ mạnh nhất, là ông vinh danh các phi hành gia NASA đã cắm cả Mỹ trên mặt trăng cách đây 50 năm. Và ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang trở lại vũ trụ và sẽ cắm cờ trên sao Hỏa. Và ông ấy bổ sung lực lượng không gian vào Bộ Quốc phòng Mỹ. Tổng thống Trump tiếp tục nêu bật các dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử Hoa Kỳ, như việc phụ nữ giành quyền bầu cử năm 2020 và những đóng góp của Martin Luther King Jr. đã giúp người Mỹ thuộc mọi chủng tộc trở nên bình đẳng hơn. Cái điểm này là ông dùng cái ca tụng này để ông vô hiệu hóa cái tuyên truyền của Đảng Dân Chủ Mỹ rằng thì ông kỳ thị Mỹ trắng Mỹ đen. Ông ca tụng ông Martin Luther King làm sao mà Đảng Dân Chủ lên án ông được. Rồi ông đề cao những cái lực lượng quân sự của Mỹ. Rồi trong khi đó thì bìa diễu binh của nước Mỹ là các lực lượng bảo vệ bờ biển, không quân và đơn vị khác của nước Hoa Kỳ đôi lúc thực hiện các màn biểu diễn trên không, đan xen trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump, trong khi đám đông của những người, đám đông những người tham dự dùng máy ảnh ghi lại cảnh tượng hiếm có, tức là gì? Cũng đề cao cái patriotism. Tổng thống Trump vinh danh sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, ca ngợi những người lính đã thực thi sự nghiệp giữ đường lối văn minh ở Hàn Quốc. Điều ông Trump đề cập đến là việc Bắc Hàn và Nam Hàn bị chia cắt thành hai miền sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ở miền Nam, Hoa Kỳ hỗ trợ Đại Hàn Dân Quốc xây dựng nền dân chủ và phát triển kinh tế, trong khi ở miền Bắc, Liên Xô giúp thành lập Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên với người lãnh đạo là Kim Nhật Thành, là ông nội của lãnh đạo Kim Jong Un hiện nay. Đến đây thì chỉ có lời giữ rằng cả Triều Tiên lẫn ở Việt Nam thì Mỹ với Tàu đã đối đầu với nhau và đi đến kết quả là hai nước đều bị chia đôi. Và bây giờ ông ấy chiêu hồi anh ổn và anh sang Triều Tiên và anh đến khu phi quân sự và anh mời anh chia ổn đến gặp, bắt tay anh và nói chuyện riêng ở, và anh ổn đã đến. Và trong cái vụ này đặc biệt thế giới ghi nhận rằng ông đã bước qua cái ranh giới chia đôi đất nước 20 bước, rồi quay trở về 20 bước, là tổng cộng là 40 bước, và được thế giới đánh giá rằng thì ông là người nguyên thủ quốc gia Mỹ đầu tiên sau 40-50 năm là có những bước chân đó. Và trong cái ngày 4 tháng 7 thì ông ấy đề cao cái tinh thần yêu nước, và ông nói rằng tinh thần của nước Mỹ sẽ không bao giờ phai nhạt, không bao giờ thất bại và sẽ ngự trị mãi mãi. Và ông ấy mời đệ nhất phu nhân Melania Trump và phó tổng thống Mike Pence và những người khác lên sân khấu trong cái ban nhạc quân đội biểu diễn bài hát Battle of the Republic, trận đánh cho nền Cộng hòa. Đây là đại kỷ nguyên. Cũng trong cái ngày quốc khánh của nước Mỹ thì Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 7 cũng đưa ra những tường thuật giống như thế, với tựa đề là Tổng thống Trump phô trương sức mạnh quân sự Mỹ trong lễ độc lập, và nhắc lại những lời nói của ông ấy: đất nước chúng ta ngày nay hùng mạnh hơn bao giờ hết. Và cũng nhắc lại cái chuyện là đám đông thỉnh thoảng lại hô vang USA, USA, USA. Và đoạn tin này cũng nhắc lại những câu nói đáng để ý của ông Trump: giữa lúc chúng ta đang tụ tập trong niềm hạnh phúc của tự do, chúng ta hãy nhớ là chúng ta chia sẻ chung một di sản dĩ vĩ đại. Cùng nhau, chúng ta là câu chuyện lớn nhất từng được kể. Người Mỹ yêu tự do, và không ai có thể cướp tự do khỏi tay chúng ta. đất nước ta đang hùng mạnh nhất hơn bất cứ lúc nào khác trong lịch sử. Và bản tin kết luận rằng trên khắp nước dân chúng Mỹ ăn mừng lễ độc lập với những cuộc diễn hành picnic và pháo bùng. Bây giờ sau đó thì các cái nguồn tin khác trên thế giới nhắc lại những cái thành đạt của ông Donald Trump. Mà nhất là tôi đem mà tôi tham khảo một bài của Thạch Đạt Lang, là cái người rất chê bai ông Donald Trump từ bao giờ. Bây giờ anh này cũng phải viết trên Đàn Chim Việt một bài ca tụng ông Donald Trump. Bài này ở trên Đàn Chim Việt ngày 1 tháng 7 2019, có tựa đề là Donald Trump những thắng lợi lớn bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka. Cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 Osaka Nhật Bản đã kết thúc. Thành quả của hội nghị chưa được chính phủ Nhật, nước nhà chủ nhà đúc kết. Tuy nhiên, bên lề hội nghị ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, đem lại những chiến thắng huy hoàng cho nước Mỹ. Chiến thắng rõ ràng nhất, không có ai có thể chối cãi được, là việc bằng những đòn ngoại giao khéo léo, uyển chuyển, ông Trump đã ép được ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng và Nhà nước Tổng cộng, phải ngồi vào bàn tiếp tục đàm phán về việc ngừng cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng đầu năm 2018. Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thở ra nhẹ nhõm, nồng nhiệt chúc mừng hai ông Trump và Tập khi thấy họ chịu ngồi lại tiếp tục nói chuyện với nhau để giảm bớt căng thẳng cuộc thương chiến có thể gây ra hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế toàn cầu. Vài nhà bình luận quốc tế cho rằng ông Trump đã nhượng bộ ông Tập quá nhiều trong việc mong muốn nối lại cuộc đàm phán bị gián đoạn trong thời gian qua, dù hạn chót phải hòa hiệp mà ông Trump đưa ra là 31 tháng 3 2019, nếu không sẽ bị áp thuế 324 tỷ lên tất cả hàng hóa còn lại của Tổng cộng vào nhập vào Mỹ. Điều đó không đúng, ông Thạch Đại Lang cho rằng thì là nước Mỹ nhượng bộ quá nhiều, điểm này không đúng. Trong một cuộc thương chiến, việc nhượng bộ nhất thời một vài điểm để đạt được chiến thắng cuối cùng rất là quan trọng. Đó thuộc về nghệ thuật đàm phán, là tựa đề của một cuốn sách ông Trump đã xuất bản cùng với tác giả Tony Schwartz, cái tựa đề là The Art of the Deal, nghệ thuật đàm phán. Nhưng ông Trump đã nhượng bộ, ông Trump những điều gì có thể ép buộc ông Trump trở lại cần hay mì? Chẳng có gì nhiều nhặn hay đáng kể, chỉ là một vài chuyện nhỏ mà giới truyền thông báo chí tự do thiên tả đem ra bàn tán xào nấu, khuấy động để kiếm độc giả. Đổi lại, ông Trump đã ép được họ Tập phải ngay lập tức mua lại sản phẩm nông nghiệp của Mỹ là thịt heo, đậu nành, bắp, nhất là một ít đậu nành, không phải một ít, được hàng triệu tấn đang còn tồn kho ở các tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ. Mua bao nhiêu triệu tấn, đó, giá bao nhiêu tấn và lúc nào bắt đầu chỉ là chuyện nhỏ như ông Trump từng tuyên bố. Ngay khi thỏa thuận về trade war được ký kết, ông Trump vẫn có toàn quyền thay đổi theo ý mình nếu thấy giao dịch thương mại bất lợi cho nước Mỹ. Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Cộng xun xoe nịnh bợ đến chào hỏi ông Trump trong giờ nghỉ giải lao cho thấy thế thượng phong của Mỹ là bất khả tư nghị với bất cứ lãnh đạo nước nào. Đó là chiến thuật cây gậy và củ cà rốt đã được Mỹ áp dụng nhiều lần trong quá khứ và luôn thành công, chưa hề thất bại lần nào trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Và nhắc lại đến chuyện ông Trump sau Osaka ở bên Nhật, ông lại còn gặp anh Hun ở vùng phi quân sự. Theo đài truyền hình CNN, trên đường thăm viếng Nam Triều Tiên, ông Donald Trump cũng đã gặp Kim Jong-un tại vùng phi quân sự nằm giữa Nam Bắc Triều Tiên, ghi thêm điểm thắng lợi cho ông Trump trong cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cho dù cuộc gặp gỡ ấm áp, tình cảm nồng nàn giữa ông Trump và chàng Kim chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, thái độ vồn vã thân mật của ông Trump với chairman Kim Jong Un, tươi cười đưa tay đỡ khuỷu tay của Kim, khác hẳn thái độ trịch thượng của ông Trump khi ngồi khoanh tay cân cân cái mặt nhìn Nguyễn Xuân Phúc cười cầu tài. Cân cân cái mặt nhìn Nguyễn Xuân Phúc cười cầu tài cho thấy trước hay sau, sớm hay muộn, họ Kim sẽ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân theo những điều kiện mà ông Trump mong muốn. Giải Nobel Hòa Bình coi như ông Trump cầm chắc trong tay, chỉ chưa biết sẽ được quyết định trao vào thời điểm nào. Kết luận, những thành quả to lớn, hoành tráng, đậm màu sắc sáng tạo của ông Trump bên lề hội nghị G20 chắc chắn sẽ bị giới truyền thông thổ tả. Bây giờ Thạch Lai đã gọi cái của Dân Chủ là truyền thông thổ tả, tay sai của Đảng Dân Chủ, hay là Hillary Clinton, Joe Biden, George Soros bóp méo tuyên truyền không đúng sự thật. Tôi đem cái này vào tham khảo là vì trước đây là Thạch Đại Lam ông chê ông Trump dữ lắm, bây giờ ông khen, chứng tỏ rằng thì mọi sự ngược chiều đối với ông Donald Trump đã bị đẩy lùi. Và khi thế giá của ông Donald Trump vươn lên thì chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới, trong đó có Anh Việt Cộng, vất vả vô cùng. Đây là bản tin tôi tham khảo từ website Đại Kỷ Nguyên ngày 4 tháng 7 là ngày quốc khánh độc lập của nước Mỹ. Bộ Công Thương lên tiếng về việc Mỹ áp thuế hơn 400% lên thép nhập khẩu từ Việt Nam. Đó là anh chiêu hồi được Bắc Triều Tiên rồi, anh trói cổ được anh Tàu rồi, thì đến phiên anh Việt Cộng. Và Đại Kỷ Nguyên nói về cái việc sau khi bị ông Trump ông áp thuế hơn 400% lên thép nhập khẩu từ Việt Nam thì anh Việt Cộng phản ứng như nào, không có đáp trả gì cả, loay hoay luồn lách. Đây là Bộ Công Thương Việt Cộng. Bộ Công Thương lên tiếng về việc Mỹ áp thuế hơn 400% lên thép nhập khẩu từ Việt Nam. Cục Phòng vệ Thương mại cho biết thép CR và CORE được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế khi xuất vào Mỹ. Bây giờ anh Bộ Công Thương bảo không, cái này là từ nguyên liệu của Việt Nam nữa cái này. Đấy, anh loay hoay chữa cháy cho chấn an dư luận trong nước. Về phía Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương thì đây là vụ việc điều tra xác định hành vi lẩn tránh thuế với nguyên liệu từ Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Lần này không phải là từ bên Tàu mà từ bên Hàn Quốc và Đài Loan, mà chắc chắn là anh Tàu Cộng là anh chạy sang đó, anh đăng ký công ty ở bên đó, nhưng mà thật ra là anh Tàu chính quốc. Theo Cục Phòng vệ Thương mại cho biết thì ngày 2 tháng 7 Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với thép cuộn khăn nguội, CR là thép cuộn khăn nguội, và thép chống ăn mòn là CORE. Cả hai thứ của Việt Nam sử dụng nguyên liệu thép cán nóng nhập khẩu từ vùng lãnh hải Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Vụ việc này được phía Mỹ khởi xướng điều tra từ ngày 2 tháng 8 2018, sau khi Mỹ áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp với thép CR và CORE của vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc từ 2006. Việc sản xuất thép CR và CORE từ thép cán nóng nhập khẩu từ vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc là chuyển đổi không đáng kể giúp lẩn tránh thuế, chống bán phá giá, chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Và Bộ Thương mại của Mỹ cho biết là việc sản xuất thép CR và COR từ thép cán nóng nhập khẩu cho nên là không đáng kể, nhưng mà Bộ Thương mại của Mỹ sẽ thông báo quyết định cuối cùng về cuộc điều tra này vào tháng 9 năm nay, bây giờ đến tháng 7. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan, các hiệp hội doanh nghiệp và phía Hoa Kỳ trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng. Thì bây giờ Mỹ ra hạn là đến tháng 9, bây giờ là tháng 7, trong 2 tháng này là anh loay hoay, anh xóa dấu vết và anh biện bạch phân trần. Và bản tin của Đại Kỷ Nguyên mùng 5 tháng 7 ngày hôm nay cho biết là Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế hơn 400% với một số sản phẩm thép. Đó, bây giờ là báo ở trong nước là biện bách và chấn an về cái tin này tức cười lắm. Báo An ninh Thủ đô của Việt Cộng cho biết chiều 4 tháng 7 tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc Mỹ áp thuế mức hơn 400% đối với một số sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Chị Lê Thu Hằng này, chị nói như thế này: chúng tôi đã trao đổi với Bộ Công Thương và hiện nay Bộ này đã cảnh báo doanh nghiệp trong nước rằng các đối tác nước ngoài, trong đó có Mỹ, có thể thay đổi quyết định đề ra những yêu cầu khắt khe hơn khi điều tra phòng vệ thương mại. Đây là phạt hơn 400%. Nhưng mà chị này chị cho thấy là những cái điều lệ khắt, yêu cầu khắt khe hơn. Cũng theo bà Hằng, các cơ quan liên quan sẽ thông tin trao đổi với phía Mỹ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp phù hợp với pháp luật Việt Nam và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận nguồn gốc xuất xứ. Chị nói để chúng tôi điều tra chứ chúng tôi có làm cái đó đâu. Bây giờ anh Việt Cộng là anh tìm cách anh xóa, xí xóa. Và website Zing của Việt Cộng thì đưa tin theo thông cáo ngày 27, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ áp thuế lên tới 456,23% trên 400 nhé, đối với một số loại thép sản xuất tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan, sau đó đưa sang Việt Nam gia công và xuất sang Mỹ. Là Mỹ bắt đầu đánh thuế thép chống dỉ từ Hàn Quốc và Đài Loan tháng 12/2015 4 năm trước, và thép cuộn cán nguội từ hai nước này tháng 2/2016, để lập luận rằng thép từ hai nước được đưa sang Việt Nam trốn thuế. Thông cáo dẫn số liệu cho biết sau khi Hàn Quốc và Đài Loan bị đánh thuế, lượng thép từ Việt Nam xuất sang Mỹ tăng vọt tới 332% với thép chống dỉ và 916% với thép cuộn cán nguội. Anh này gian lận đó. Và đây là một cái nguồn tin khác nữa về cái chuyện đó, ngày 5 tháng 7 từ một cái nguồn thông tin ở trong nước. Anh lại cũng là loay hoay phân trần. Việc Bộ Thương mại Mỹ ra quyết định áp thuế chống lẩn tránh thuế mức 456,23% đối với thép cán nguội và tôn mạ nhập khẩu từ Việt Nam có nguồn nguyên liệu sử dụng được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan là bước tiếp theo sau quyết định áp thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp 256,44% đối với thép cán nguội sản xuất tại Việt Nam bằng thép chất nền có xuất xứ Trung Quốc. Đã bây giờ lòi ra là có xuất xứ Trung Quốc rồi. Hôm 2 tháng 7, Hiệp hội Thép Việt Nam nhận được thông tin từ Bộ Thương mại Mỹ về việc quyết định áp thuế sơ bộ 456,2% đối với hai sản phẩm nêu trên có nguồn gốc xuất khẩu từ Việt Nam. Đó. Thì tôi đưa qua thì tôi chỉ nhắc lại là các cái nguồn thông tin ở trong nước nó loay hoay như thế nào. Mức thuế này được xem là mức thuế chống lẩn tránh thuế cao nhất từ trước đến nay do Bộ Thương mại Hoa Kỳ dành cho các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam trong những năm gần đây. Ban đầu hồi tháng 7/2017, khi cơ quan chống gian lận của Ủy ban châu Âu phát hiện thép Trung Quốc vận chuyển qua Việt Nam lấy mác Made in Việt Nam để tránh bị đánh thuế theo quy định của Liên Âu bằng cách lấy giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Việt Nam cho sản phẩm thép chống dỉ, thì nhập khẩu thép từ Việt Nam sang châu Âu tăng mạnh. Chiều ngược lại, thép Trung Quốc không thể xuất khẩu qua Liên Âu vì đánh thuế đấy rất mạnh vào các sản phẩm có xuất xứ. Thì chúng ta nó nhắc là chuyện cũ. Tóm lại là anh Việt Cộng bây giờ anh đang rất là loay hoay. Và đài tiếng nói nước Nga cũng lại cho những thông tin về anh Việt Cộng ấy loay hoay như thế nào. Mà tôi thì cho rằng cái loay hoay này mà đài tiếng nói nước Nga nêu lên là lỗi hệ thống của anh. Là vì anh Nga thì anh nói rằng thì các doanh nghiệp dân doanh ở Việt Nam không biết gì về CPTPP và EVFTA. CPTPP là cái mà sau khi Mỹ rút ra thì TPP thì nó thêm chữ CP và còn 11 nước. Còn EVFTA là mậu dịch song phương giữa Việt Cộng và Liên Âu đó. Bây giờ đài Sputnik tiếng nói nước Nga lên tiếng dùm cho anh Việt Cộng. Và loan báo như thế này: theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện hơn 70% doanh nghiệp dân doanh Việt Nam đang rất mù thông tin về CPTPP và EVFTA. Thế giới người ta lên án rằng thì dân doanh của anh là không được quyền lợi gì cả, trong khi anh chế độ gánh quốc doanh. Và lỗi hệ thống của anh ấy là quốc doanh nó làm chết dân doanh. Bây giờ anh Việt Cộng anh phân trần rằng thì dân doanh là mù tịt thông tin. Tại sao nó mù tịt thông tin? Là vì anh có cho nó thông tin đâu, anh bưng bít thông tin và anh lại còn làm khó làm dễ người ta nữa. Đó. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019, ông Vũ Tiến Lộc cho biết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ. Bị như thế mà lại còn đánh giá cao những lỗ chính phủ trong việc tạo lập môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi. Tuy nhiên, ông Lộc cũng chỉ ra các điểm ngẽn đang gây khó khăn cho hoạt động nền kinh tế. Thế là điểm ngẽn ở đâu ra? Là cái chế độ của anh không có nâng đỡ tư doanh mà anh chỉ có quốc doanh mà thôi. Anh này anh là điểm ngẽn gây khó khăn. Và anh điểm ngẽn là cái gì? Là anh làm khó người ta về cái thủ tục hậu đăng ký xong rồi thủ tục lôi thôi. 16% doanh nghiệp phải chỉ chờ hơn một tháng mới có đủ tất cả giấy tờ cần thiết khác ngoài giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để chính thức đi vào. Là anh làm khó để anh kiếm tiền. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết sự phiền hà trong các lĩnh vực cũng duy trì ở mức cao, như đất đai 30%, thuế 28%, bảo hiểm xã hội 25%. Với các doanh nghiệp FDI, tức là đầu tư ngoại quốc, thủ tục xuất nhập khẩu 28%, bảo hiểm xã hội 26%, thuế 25% và đăng ký đầu tư 24%, phòng cháy chữa cháy, nghĩa là cái gì cũng là bị làm khó dễ. Và anh Vũ Tiến Lộc nói doanh nghiệp đang thời kỳ khó khăn thứ ba. Theo Vũ Tiến Lộc, kết quả điều tra PCA cho thấy có 8,3% doanh nghiệp dân doanh dự kiến giảm quy mô hoặc đóng cửa doanh nghiệp. Đây là con số cao thứ ba trong 14 năm điều tra của PCI và VCCI kể từ năm 2006. Đại khái là sự khó khăn của doanh nghiệp còn thể hiện là khả năng tiếp cận vốn. Tư doanh là không có vốn đi vay ngân hàng thì không có được ưu tiên và phải hối lộ. Điều tra PCI cho thấy có 37% doanh nghiệp trong nước hiện đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, phần lớn rơi vào nhóm có quy mô vốn siêu hoặc nhỏ vừa. Cách nói ở trong nước tức là quy mô siêu lớn, nó là lớn gọi là siêu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do doanh nghiệp không có tài sản thế chấp. Đúng rồi, anh có, người ta có sở hữu tài sản đâu, vì sở hữu đất đai là thuộc về nhà nước rồi, không có tài sản thế chấp 86%, điều kiện cho vay khó khăn 63%, thủ tục vay phiền hà 44%, hoặc bị ngân hàng áp dụng điều kiện tín dụng bất lợi cho doanh nghiệp 40%. Tôi tham khảo những cái này để chứng tỏ rằng cái Đảng Cộng sản nó ăn hoang phá hoại cái đất nước Việt Nam như thế nào. Và đây là những cái khó khăn mà do cái ăn hoang phá hoại của nó ra. Và ông Vũ Tiến Lộc cũng tiếp tục nói rằng doanh nghiệp nước ngoài thì sao? Thì vào thì sợ hồi tố. Hồi tố là cái gì? Là vào, doanh nghiệp nếu mà vào với một cái luật lệ mà lúc người ta vào, nhưng mà sau đó nó cứ thay đổi luật lệ, nó hồi tố, nó truy người ta. Thì bây giờ doanh nghiệp nước ngoài lo sợ tính hồi tố. Ông Vũ Tiến Lộc cho biết thời gian qua, nhiều nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ sự lo ngại về sự thay đổi nhanh chóng của các quy định pháp luật. Đó, anh ra vào với quy định pháp luật, đến lúc anh thay đổi nhanh chóng thì anh người ta loại ra là người ta vi phạm, thì anh hồi tố, anh truy người ta. đầu tư nước ngoài bày tỏ sự lo ngại về sự thay đổi nhanh chóng của các quy định pháp luật và mức độ rủi ro trong áp dụng pháp luật Việt Nam nữa. Chẳng hạn nhiều nhà đầu tư châu Âu hay Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Việt Nam lo ngại về việc không được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi đầu tư của chính phủ Việt Nam đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được cấp phép trước ngày 1 tháng Giêng năm 2015. Ngoài ra, ông Lộc cũng đề nghị cần có thông tin hiệu quả hơn tới cộng đồng doanh nghiệp về các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia ký kết. Tôi tham khảo cái này để cho chứng tỏ rằng nó không có một hệ thống pháp luật minh bạch, chỉ là cái lỗi hệ thống. Kết quả điều tra cho thấy con số đáng quan ngại khi có 63% doanh nghiệp dân doanh không biết hoặc lần đầu tiên nghe nói về cộng đồng kinh tế ASEAN. Với hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương về hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên Âu, con số này lần lượt lên tới 71% và 70%, tức là dân doanh không biết gì này, nó độc quyền của quốc doanh này nó hưởng những cái này. Và trong khi đó thì tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản, nó tuyên truyền về việc nó ký kết được với Liên Âu cái hiệp ước EVFTA, nhưng mà lập tức blogger Thường Sơn ngày 5 tháng 7, tức là ngày hôm nay, là phân tích và đặt vấn đề, đặt câu hỏi rằng Việt Nam có cam kết với Liên Âu về cải thiện nhân quyền hay không. Blogger Thường Sơn đặt vấn đề: nếu không chịu cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, thực chất và mang tính chứng minh được, sẽ chẳng có EVFTA nào tự động chui vào dạ dày của những kẻ chỉ biết ăn và đàn áp nhân quyền. Ăn hoang quá hỏi. Tại lễ ký kết hai hiệp định thương mại EVFTA và EVIPA, tức là hiệp định bảo hộ đầu tư với Liên minh châu Âu, giữa đại diện của Liên minh châu Âu và đại diện của chính phủ Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 2019, là cách đây một tuần đó, tại Hà Nội, Thủ tướng Phúc đã có một phát biểu đáng lưu ý. Anh phát biểu theo cái kiểu là tuyên truyền và lươn lẹo. Thì anh phát biểu thế này nha, toàn những danh từ lộn nhộn nha. Để quá trình phát triển khai thông canh thành công, Việt Nam sẽ ban hành, bây giờ sẽ ban hành nhé, một chương trình hành động quốc gia thực hiện hai hiệp định với các nhiệm vụ biện pháp cụ thể, danh từ lộn nhộn, với các nhiệm vụ biện pháp cụ thể thực thi nghiêm túc đầy đủ các cam kết, triển khai đến các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, gắn với pháp huy sự năng động sáng tạo trong quá trình thực hiện, hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh hùng cường. Toàn là văn chương khẩu hiệu. Và bình luận rằng phát biểu trên rõ ràng là lời cam kết của chính phủ Việt Nam với Liên Âu về việc thực thi nghiêm túc các cam kết trong hai hiệp định EVFTA và EVIPA với trách nhiệm thực thi liên quan đến nhiều ngành. Trước hết là Bộ Công Thương, sau đó đến các bộ và cơ quan ngang bộ khác như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an. Vậy, những cam kết của chính phủ Việt Nam có bao gồm cam kết về cải thiện nhân quyền hay không? Và nếu có, thì là những nội dung gì? Và website này dịch bản ghi chép từ video về nội dung mà đại diện Liên Âu đề cập với Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng Giêng năm 2019. Tóm tắt là mối quan hệ với Việt Nam cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, đấy là về phía Liên Âu người ta nói đó. Và bản hiệp định thương mại sắp tới là một tín hiệu tốt. Chúng tôi muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các chương bền vững phải được tuân thủ trong các bản thỏa thuận đó. Nhưng vẫn có những trở ngại lớn, đó là tình huống về nhân quyền. Tôn trọng nhân quyền là giá trị cốt lõi của Liên Âu, và nó là dòng chảy liên tục trong tất cả các mối quan hệ thương mại của chúng tôi. Tự do tôn giáo không được tôn trọng, ví dụ như sư thầy Thích Quảng Độ 90 tuổi vẫn bị giam lỏng. Tình hình của Việt Nam rất là quan ngại. Riêng tháng này, luật an ninh mạng đi vào hiệu lực, đưa ra những quy định khiến giới hạn hơn nữa quyền tự do phát biểu. Hãng thông tấn RFA tức là Đài Á Châu Tự Do, hãng thông tin độc lập đưa tin về việc thu hồi đất quy mô lớn diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh và vẫn có hơn 100 tù nhân chính trị còn trong tù hay bị giam lỏng khi họ thực thi quyền căn bản của mình. Trong suốt buổi tranh luận, chúng tôi đã yêu cầu Việt Nam cải thiện nhưng không có phản hồi thích đáng. Ủy viên Malmstrom đang hết sức thuyết phục Việt Nam tham gia và đi đúng hướng. Hiện thời, Hội đồng Liên minh châu Âu đã hoãn lại sự phê chuẩn bản hiệp định thương mại Liên Âu Việt Nam đáng lẽ diễn ra vào tháng tới, cho rằng với lý do kỹ thuật. Nhưng chúng tôi đã tự hỏi mình, việc trì hoãn này có thể xảy ra không nếu phía Việt Nam đã thúc đẩy cải thiện vấn đề nhân quyền? Sự trì hoãn này mở ra cơ hội xem xét tình hình một cách nghiêm túc và đạt được nền tảng nhằm đạt được sự đồng thuận rộng rãi đối với bản hiệp định ở Nghị viện châu Âu. Nếu mọi thứ còn tồn đọng không được thay đổi thì khó mà đạt được sự phê chuẩn hiệp định trong nhiệm kỳ Quốc hội Liên Âu kế tiếp. Anh tuyên truyền kiểu gì thì, nhưng mà những tài liệu này chứng tỏ rằng anh chưa thoát khỏi cái chết chẹp đâu. Nếu không chịu cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, thực chất và mang tính chứng minh được, chẳng những thực tâm thực chất mà phải chứng minh được, sẽ chẳng có EVFTA nào tự động chui vào dạ đầy của những kẻ chỉ biết ăn và đàn áp nhân quyền, ăn hoang phá hại đấy. Và đây là một đòn đánh về phía nước Nga mà vạ lây sang Anh Việt Cộng. Đây là bản tin ngày 5 tháng 7 2019 mà Việt Nam Exodus website đem về cho tôi, và trích cái nguồn thông tin Việt Nam Net là báo mạng của Việt Cộng. Mỹ cấm vận nhà thầu Nga, dự án tỷ USD Việt Nam đình trệ. Nhiều dự án nhiệt, đặc biệt là nhiệt điện nhé, nhiệt điện than do Petro Việt Nam thực hiện đang gặp vướng mắc chậm tiến độ, trong đó có dự án nhiệt điện tỷ đô la bị ảnh hưởng bởi Mỹ cấm vận nhà thầu Nga. Dự án nhiệt điện Long Phú 1 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có vốn đầu tư, biết Dầu khí Việt Nam viết tắt là PVN, lát nữa tôi dùng chữ PN thì PVN thì các chiến hữu và anh chị em hiểu chưa? Các tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN có vốn đầu tư hơn 29,5 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch ban đầu là 45 tháng và 49 tháng hoàn thành cho từng tổ máy, hoàn thành tổ máy 1 vào 30 tháng 10 2018 và tổ máy 2 vào 29 tháng 2 2019. Nhưng mà bây giờ chưa có tiến độ được. Như vậy tính đến nay dự án đã chậm tiến độ. Đó. Để hoàn thành cái này mà bây giờ chưa hoàn thành, tức là chậm tiến độ. Một năm sau khi bị cấm vận, ngày 28 tháng 1 2019, nhà thầu PM không biết viết tắt là việc công ty nào, đã có văn bản chính thức thông báo về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng EPC dự án. Nhà thầu của Nga đó, cung cấp điện than đấy. PM đã chính thức dừng các hoạt động tại công trường kể từ ngày 15 tháng 3 2019. Bây giờ là tháng 7 mà bây giờ vì bị Nga bị cấm vận, bây giờ người đã ngừng rồi. Rút giám đốc công trường về nước kể từ ngày 29 tháng 3 2019. Bây giờ bản tin trích dẫn lời ông Đinh Văn Sơn, thành viên hội đồng thành viên của Petro Việt Nam. Ông nói rằng với dự án Long Phú 1, đây là khó khăn khách quan, là khó khăn khách quan với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi nhà thầu PM bị Mỹ cấm vận. Đây không phải là nguyên nhân bất khả kháng, đây là lý do đơn phương từ phía chính phủ Mỹ cấm vận với một công ty cụ thể. Hiện chúng tôi phải làm công tác quản lý bảo dưỡng để các thiết bị đã lắp đặt đang làm dở dang, kể cả vật tư không bị hỏng. Bây giờ cái công ty Nga nó rút lui rồi, nó ngừng rồi, bây giờ anh loay hoay bây giờ phải bảo dưỡng cái được rồi.
việc PM ở rừng không tham gia vào công tác triển khai dự án trong khoảng thời gian dài nếu trên đã tác động nghiêm trọng đến các công tác tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc khác mà không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận của dự án. Ngoài ra, theo Petro Việt Nam, công tác thi công thanh toán của dự án gặp khó khăn do các ngân hàng nước ngoài cũng như Ngân hàng Thương mại của Việt Nam từ chối thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến nhà thầu. Đấy, cấm vận mà anh không có tiền để đưa cho nó để nó tiếp tục thì là phải ngừng rồi. Hai bây giờ lại còn cả, là hai cái khác nữa. Hai dự án nhiệt điện than khác của PVN là cũng gặp khó khăn là nhiệt điện Thái Bình 2 và sông Hậu 1. Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng, đến nay tiến độ tổng thể đạt hơn 84%, nhưng dự án đối mặt với nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ. Dự án thứ ba là nhiệt điện sông Hậu 1 có tổng mức đầu tư sau thuế là hơn 43.000 tỷ đồng, dự kiến tiến độ hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại các tổ máy vào năm 2021. Đến nay, tiến độ dự án đạt khoảng 73%. Dự án này là do Lilama, các bạn biết tắt của cái gì biết, triển khai, được chính phủ cho phép thực hiện theo hình thức hợp đồng điều chỉnh giá cho phần xây dựng, lắp đặt, gia công, chế tạo. Tuy nhiên, do tính chất và đặc thù công việc của dự án, phương án điều chỉnh giá hợp đồng EPC chưa có quy định hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền, tức là anh còn mấy cái khác đấy không sao. Bây giờ đến một vụ nữa cũng về ăn hoang phá hoại này. Đây là bản tin của báo Tiếng Dân đặt câu hỏi bản chất của vụ Big C ngừng nhập hàng dệt may Việt Nam là gì. Công ty Big C là tôi không biết là của ai, nhưng mà bản tin tôi chỉ tham khảo để biết rằng anh chế độ ăn hoang phá hoại này nó đang vất vả như thế nào về những cái chết chặt đối ngoại. Bản tin của báo Tiếng Dân đặt vấn đề là bản chất của vụ Big C ngừng nhập hàng dệt may của Việt Nam là gì. Hàng dệt may của anh xuất khẩu là bị ngừng, hàng Việt sản xuất không có người mua. Người Việt mua hàng nước ngoài. Cái chết của nền sản xuất Việt có thể nhìn thấy chứ. Đấy, ăn hoang hóa hại đấy bây giờ. Cái xuất khẩu để kiếm đô la. Và anh liên kết với các công ty nước ngoài để sản xuất những cái hàng này bên nước ngoài. Và người Việt bây giờ nhà hàng trong nước người ta mua hàng của nước ngoài. Trước sự mất nguồn sống vô cớ của 200 doanh nghiệp dệt may và trước sự phẫn nộ của Công chứng, Bộ Công Thương đã làm việc với Big C. Big C là công ty mà để cứu vãn đấy. Kết quả là theo thông báo của Bộ Công Thương chiều 14/7/2019 thì Big C tức thì trở lại nhập hàng của 50 doanh nghiệp ngày hôm nay, tức là cái doanh nghiệp trong nước là không xuất khẩu được. Big C mua. Sau 2 tuần, Big C sẽ nối lại nhập hàng thêm 100 doanh nghiệp nữa. 50 doanh nghiệp còn lại sẽ phải thảo luận tiếp theo. Và anh tự khen. Đây là điều đáng khen cho Bộ Công Thương đã phản ứng kịp thời. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Thế vẫn chưa phải là hồi kết. Và vì anh ăn hoang phá hoại cho nên anh buôn bán bố láo lắm. Luật lệ không có phân minh gì cả. Cái việc đơn đặt hàng ấy, như anh không có thể hủy được cái anh cứ lung tung. Bây giờ báo Tiếng Dân đặt vấn đề thời gian ngưng nhận hàng, bây giờ anh ngưng nhận hàng ngoại quốc để anh chứ là Việt Nam thì phải theo luật thương mại thì anh đã có đơn đặt hàng rồi, bây giờ muốn ngưng thì phải có một thời gian chứ không phải đứng ngay được đó. Và luật lệ là nhà cung cấp phải nhập vật tư theo từng đợt để đáp ứng đơn hàng của người đặt hàng, phụ thuộc vào nguồn nhập và phương tiện vận chuyển mà thời gian nhập hàng có thể là 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm. Không phải là cứ thông báo nữa ngưng nhận hàng chứ là đủ, mà phải thông báo ngưng nhận với thời gian cho đến hết khối lượng hàng tồn đã nhập về kho và đã đặt hàng. Như vậy, nếu thời gian nhập vật tư là 6 tháng, thì người đặt hàng sẽ thông báo thôi nhận hàng tối thiểu trước 6 tháng cho đến 1 năm. Đó là cách làm thông thường trong thương mại. Đằng này, ông chủ Big C đột nghiệp thông báo chấm dứt nhập hàng vào tháng 7, 2019. Chỉ báo chưa có mấy tuần. Và ông chủ Big C đã hành xử trái với thông lệ thương mại. Muốn thay đổi sản phẩm với chất lượng cao hơn, người đặt hàng phải đưa ra tiêu chuẩn mẫu mã mới với sản phẩm may mặc là chất liệu mẫu mã kỹ thuật và chất lượng may. Chất liệu mẫu mới phải là nguồn có thể dễ tìm thấy trên thị trường với số lượng lớn, chứ không thể đơn chiếc. Tại sao lại ngưng nhận tất cả sản phẩm của một lúc 200 nhà cung cấp? Nếu có sản phẩm nào của nhà cung cấp nào không đáp ứng yêu cầu thì phải thông báo trước để họ sửa đổi. Không có lý gì mà cả một lúc 200 nhà cung cấp đều không đáp ứng yêu cầu của tất cả các sản phẩm cùng một lúc và cùng một lúc bị từ chối không nhập hàng nữa. Cách làm của ông chủ Big C là không bình thường. Đằng sau cái hành xử của ông Big C, của ông chủ Big C phải có những lý do khác. Hãy ngó về châu Âu. Liên minh châu Âu khi từ chối nhập hàng, họ thông báo lý do vi phạm cụ thể. Các lý do đó được chỉ rõ bằng số liệu, điều khoản. Hơn thế nữa, họ còn chỉ ra phương thức khắc phục. Ông chủ Big C có làm được như thế không? Không trả lời được. Và vì thế cho nên người ta sẽ phản đối. Có người cho rằng trong Big C còn nhiều hàng Việt Nam khác, tẩy chay Big C sẽ đưa đến thiệt hại cho các nhà cung cấp Việt Nam khác. Và rằng như thế là để các nhà cung cấp Việt Nam phải nâng cao chất lượng đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế. Họ quên mất ông chủ Big C dừng nhận hàng dệt may hôm nay của 200 nhà cung cấp một cách thường cường quyền, tùy tiện, thì ông ta cũng sẽ hành động như thế với các nhà cung cấp Việt Nam khác ngay trong ngày mai. Họ cũng quên rằng việc dừng nhập hàng của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam không bắt nguồn từ chất lượng chưa đạt yêu cầu được. Là vì nhu cầu đối phó với tình thế. Và giải đáp những câu hỏi và thắc mắc về đó thì báo tin nhân đưa ra câu trả lời dành cho Bộ Công Thương và lưu ý hai điều. Một là ở các nước có nền kinh tế thì đúng nghĩa luật thương mại rất chặt chẽ, đúng anh về không là luật là anh lôi thôi lắm. Mọi giao dịch đều có luật điều chỉnh và có tòa án đồng lòng xét xử. Hai là khác với nước ta là nền kinh tế thị trường dị lai. Dị lai là không giống ai. Nền kinh tế thị trường dị lai, nơi luật pháp chưa hình thành đúng nghĩa, nên kẻ non yếu luôn bị bắt nạt và thua thiệt. Đây là cái mà Liên Xô đã mắc phải, là đi vào kinh tế thị trường mà không có luật lệ minh bạch. Ông Gorbachev ông đưa ra cái gọi Glasnost là phải có luật lệ minh bạch. Và website này đưa ra bài học cho nền kinh tế ăn hoang phá hoại ở Việt Nam. Một là nền dân chủ Âu Châu cho phép ngay trong thương mại, họ cũng có cách hành xử đường hoàng gần tới sòng phẳng. Hai là khác xa với các ông chủ châu Á phong kiến di truyền cả ngàn năm, chất chứa đầy những mưu mô lọc lõi lại kèm theo tính nết cường quyền. Mưu mô lọc lõi lại kèm theo tính nết cường quyền. Anh Cộng sản Tàu với anh Cộng sản Việt Nam y hệt như vậy. Ba là nếu không biết đồng lòng chống lại mánh khóe của những kẻ lọc lõi cường quyền thì chúng ta luôn là kẻ thứ cấp. Thứ cấp là yếu kém đó. Bốn là ở mặt khác, chúng ta phải không ngừng tự hoàn thiện để theo kịp chuẩn mức tiên phong của quốc tế. Ăn hoang phá hoại làm sao mà hoàn thiện được. Và kết luận là nhìn xa thêm nữa là cái gì? Nền kinh tế các nước Đông Nam Á đều bị khuynh đảo bởi các ông chủ gốc Hoa. Những ông chủ gốc Hoa này dù lớn đến đâu cũng có thể bị mua lại bởi một ông chủ gốc Hoa khác lớn hơn đến từ Trung Quốc đại lục. À, đừng mơ hồ rằng Big C ngừng nhập cảng hàng may mặc Việt Nam chỉ vì chất lượng thấp, rằng Big C chỉ muốn đưa đến lợi ích lớn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Đừng có mơ hồ nha. Hàng Việt sản xuất không có người mua, người Việt mua hàng nước ngoài. Cái chết của nền sản xuất Việt có thể nhìn thấy chưa? Anh loay hoay kiểu gì thì cũng không thoát khỏi được. Và đây là một bình luận của website Dân Làm Báo ngày 5 tháng 7 mà tôi đem vào để tham khảo, để chứng tỏ rằng cái bọn ăn hoang phá hoại này nó làm hại đất nước như thế nào. Bài này có tựa đề là Cộng sản và vấn nạn xuất xứ. Bây giờ anh đang loay hoay rằng cái xuất xứ của hàng ở đâu này kia này kia, và người ta liên kết cái việc xuất xứ này với cái xuất xứ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Bây giờ anh Việt Cộng loay hoay anh biện bạch về cái xuất xứ. Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu của Bộ Công Thương là Trần Thanh Hải vừa mới kể khổ rằng hiện chưa có quy định rõ ràng xác định xuất xứ hàng hóa như thế nào được gọi là sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa của Việt Nam. Chính xuất xứ của Đảng Cộng sản nên cũng là để ghi là của Việt Nam, nhưng mà thực ra theo ý tôi là nó không phải Việt Nam. Đặt vấn đề xuất xứ là đặt vấn đề là xuất xứ của Đảng Cộng sản có phải là ở Việt Nam hay không, hay là tổ quốc sau chủ nghĩa mà dán nhãn hiệu Việt Nam. Bất cứ món hàng cũng có thể được gọi là made in Việt Nam hoặc là made in đâu đó, và vì chưa có quy định nên muốn gọi sao cũng được. Điều sao cũng được này đương nhiên được áp dụng lên mọi hàng hóa tàu cộng dán nhãn Việt Nam để nó là made in Việt Nam. Một lãnh đạo Cục Xuất Nhập Khẩu mà không biết món hàng bán ra mua vào có phải thật sự là sản phẩm của quốc gia hay không? Một đất nước được Đảng cầm quyền tự ca tụng là chế đã phát triển, hội nhập thế giới, mà một món hàng cũng không thể và cũng không biết xác định xuất xứ của nó. Sự mập mờ không có quy định, không có quy định trong các, sự mập mờ không có quy định này và không có một nỗ lực thúc đẩy nào để có quy định rõ ràng, phải chăng là ý đồ có chủ đích để Việt Nam là nơi tàu cộng chơi trò hồn trương ba giang thì cả cái Đảng Cộng sản cũng là hồn trương ba giang thì hồn trương ba giang thì hồn tàu cộng và ra Việt Nam, đúng, hồn tàu cộng và ra Việt Nam là cái đảng, chẳng những là hàng mà là cái Đảng Cộng sản. Từ đồ vật lại nghĩ đến người, đúng là đây, và tôi rất thích là từ đồ vật lại nghĩ đến Đảng Cộng sản. Xem ra cũng khác nhau lắm giữa người và vật. Bắt chước lời tuyên bố của ông Phó Cục trưởng thì hiện chưa có quy định rõ ràng xuất xứ, xác định xuất xứ các lãnh đạo đấy. Đó. Bắt chước là thì chúng ta hiện chưa có quy định rõ ràng xác định xuất xứ của các lãnh đạo cán bộ đảng như ông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, như Nguyễn Thị Kim Ngân và rất nhiều quan chức cao cấp khác của đảng. Tất cả đều là những món hàng không biết xuất xứ từ đâu. Ngay cả xuất xứ của Hồ Chí Minh đến bây giờ vẫn còn là một câu hỏi, made in Việt Nam hay made in tàu. Từ người đến vật, xuất xứ vẫn là vấn nạn và cũng là vấn đề nhạy cảm của những người cộng sản tam vô. Tam vô, tôi thêm cái từ vô là vô xuất xứ. Trong cái ước chương của Việt Nam mà chúng ta thường chào cờ đó, thường nói rằng thì là Đảng Cộng sản là không phải là người Việt Nam nữa. Và tôi muốn mượn cái bài của Dân Làm Báo và tác blogger Võ Ngọc Ánh làm bình kết thúc cái bài bình luận thời sự này, vì nó có tựa đề là Việt Nam phải có quốc gia đáng tự hào, có phải là quốc gia đáng tự hào hay không? Là vì không rõ xuất xứ và nó như thế cho nên nó ăn hoang phá hại, và đặt vấn đề là Việt Nam có phải quốc gia đáng tự hào hay không? Và luôn luôn tuyên truyền cộng sản thì nó tự hào về chiến tranh. Sau tháng 4 1975, cộng sản Việt Nam ưỡn ngực quốc gia đã đánh thắng người Pháp và người Mỹ. Tuy nhiên người Thái đã hành động để không có cuộc chiến tranh nào xảy ra đến nước họ trong thời thế giới đầy biến động mới thật sự là điều đáng tự hào. Anh tự hào về chiến tranh nhưng mà anh quên rằng ở bên láng giềng Thái nó đã tự hào về hòa bình nhưng mà tự hào về chiến tranh. Sau Thế chiến thứ hai, nếu chủ nghĩa cộng sản không tiếm quyền cai trị Việt Nam, người Việt cũng sẽ có được sự độc lập mà không phải đổ nhiều máu.
Dĩ nhiên, Việt Nam sẽ tránh được cuộc chiến 1954-1975 vào cảnh nổi giá sau trở thành chiến trường ủy nhiệm của thế giới, của ý thức hệ thế giới. Buồn thay, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản vẫn không ngớt tuyên truyền tự hào về cuộc chiến này, để tiếng súng đã im gần nửa thế kỷ, nhưng mâu thuẫn của người Việt Nam gần nửa thế kỷ sau vẫn chưa thể giải hòa. Đây là tự hào về chiến tranh. Bây giờ tự hào về con người thì sao? Đảng Cộng sản đang cai trị Việt Nam luôn nhét vào đầu người dân Việt Nam hiếu học, thông minh, cần cù, gan dạ, sáng tạo, hòa hiếu. Nếu căn cứ theo những tính từ tốt đẹp trên thì người Việt ngày nay phải sở hữu những thành tựu mà thế giới phải ngưỡng mộ học hỏi. Thế nhưng thực tế là cái gì? Về kinh tế và kỹ thuật thì sao? Sau khi im tiếng súng, bên thắng cuộc đã bắt tay vào công cuộc phá nát nền kinh tế, đưa cả dân tộc vào đói nghèo, gọn khốn khổ, nghi kỵ lẫn nhau. Phải có đến hơn 15 năm sau cuộc chiến, ước mơ lớn nhất của người Việt là có cái mà nhét cho đầy bụng, bất kể đó là cơm, là khoai hay là bò bò. Ngành ngoại giao của Đảng chỉ chú trọng vào ăn mày quốc tế bằng nhiều cách khác nhau, xin viện trợ, rồi vay, rồi xuất khẩu lao động. Tạm qua cái đói, đất nước bước vào thời kỳ làm giàu hoang dã. Sự phất lên giàu có nhờ sự cấu kết mánh mung ăn cướp giữa doanh nghiệp với nhà cầm quyền quan chức. Một tầng lớp tư sản đỏ giàu có trên sự bất công lừa đẩy nhiều người vào cảnh mất nhà, mất đất đai, mất tài sản và bệnh tật. Kiểu kinh doanh chúng ta lừa chúng mình, chúng ta lừa chúng mình, lừa lẫn nhau đó. Kiểu kinh doanh chúng ta lừa chúng mình như doanh nghiệp sản xuất nước mắm thương hiệu Nam Ngư hay điện tử Asanzo đã trở thành văn hóa làm giàu lan tràn khắp xứ. Nền kinh tế tuy phát triển như là lệ thuộc lớn vào đầu tư làm chủ của nước ngoài, từ vốn công nghệ đến thị trường. Trên 70% xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới là từ loại doanh nghiệp này. Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài bằng mức lương thấp cùng lực lượng lao động trẻ. Quyền lợi của người lao động đang bị bán rẻ với sự tiếp tay của Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một nền kinh tế thiếu tự chủ, nội lực, kỹ thuật không có nhiều, công nghệ thì đơn giản. Dưới sự lãnh đạo gần 75 năm của Đảng Cộng sản, hơn 35 năm đối đổi mới Việt Nam chưa xây dựng được một nền công nghiệp thật sự và cũng chưa có được sản phẩm thương hiệu mà khi nghĩ đến nó, người ta phải biết Việt Nam. Đấy, cái Đảng Cộng sản nó ăn hàng phá hại như thế nào. Về phương diện nghệ thuật thì sao? Nền nghệ thuật của Việt Nam từ xưa đến nay không có được một những tác phẩm công trình thật sự có ấn tượng đặc sắc, thu hút giàu tính nghệ thuật kỳ vĩ, khiến mọi dân tộc trên thế giới khao khát tìm đến để thưởng thức hoặc hỏi. Và về giáo dục thì sao? Nền giáo dục dưới sự dẫn dắt định hướng của chủ nghĩa cộng sản trở thành một trong những nền giáo dục thiếu triết lý, chậm tiến. Bởi nền giáo dục mà kiến thức, sự tiến bộ, nhận thức, tư duy của người toàn xã hội luôn đặt dưới sự chi phối của Đảng, đào tạo ra một con người phải biết sợ, phải thuần phục. Bởi thế, trong nhiều chục năm qua, giáo dục Cộng sản Việt Nam chưa hội nhập được với thế giới, không tạo ra được những con người có tri thức thật sự, không có được những phát kiến đóng góp cho tương lai dân tộc, nhân loại từ nền giáo dục đó. Người giỏi phải tìm được ra nước ngoài mà học hỏi mà trau dồi, sau đó tìm cách ở lại làm việc mới mong phát huy được trí tuệ của mình. Bởi về nước họ có thể lùi tàn tài năng ở một công sở, viện, thị trường nào đó trong sự trói buộc chi phối của Đảng. Còn chính trị ổn định thì sao? Chính trị Việt Nam ổn định bởi người dân không có quyền về chính trị, chỉ có nỗi sợ và thuần phục nhà cầm quyền là thật sự. Tập đoàn cai trị không cho phép người dân ý thức quyền hành động về chính trị. Các hành động để thúc đẩy một xã hội tự do dân chủ bị chế độ quy là phản động. Thúc đẩy tự do dân chủ bị chế độ quy là phản động. Được dàn dựng chế biến để hạ uy tín, xử nặng tội, mục đích cuối cùng là làm kinh sợ sự thúc đẩy cho một xã hội tiến bộ. Thực tế tại Việt Nam, quyền lợi của quốc gia dân tộc luôn đứng sau quyền lợi của Đảng Cộng sản. Đó. Quyền lợi của quốc gia dân tộc luôn đứng sau quyền lợi của Đảng Cộng sản. chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam chỉ khiến cho thế giới kinh tởm kỳ thị, nhưng Việt Nam vẫn cứ bám víu và tung hô. Một dân tộc mà đa số người dân chỉ biết cúi đầu để cộng sản cai trị, liệu có đáng để được chế phục tự hào hay không? À, cảm ơn là cái bài của Dân Làm Báo mà tôi mượn để làm tài liệu tham khảo kết thúc cho bài bình luận thời sự của tôi hôm nay. Và sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Tôi xin nhắc lại, Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một đảng ăn cướp, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Và nó khi chưa nó chiếm được rồi thì nó trở thành là một tầng lớp ăn hang phá hoại cái nước Việt Nam, mà nó biến cái nước Việt Nam bây giờ không còn là cái gì nữa. Tài nguyên trí tuệ là bị nó hủy hoại hết rồi. Và bây giờ trong cái tình hình thế giới mới này và một cái trật tự thế giới mà người ta không chấp nhận sự hiện hữu của chủ nghĩa xã hội cộng sản, mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó vẫn còn cầm quyền và nó đang bị chết chặt giữa cái trật tự thế giới mới này. Và thời sự tuần qua cho chúng ta rằng trong cái trật tự thế giới mới này nó loay hoay cách chi, nó không thể thoát khỏi được cái chết chẹt, và nó càng dở ra những cái trò để loay hoay để tìm lối thoát thân, thì nó càng chứng tỏ rằng không có lối thoát thân nào dành cho nó. Nó phải bị tiêu diệt. Xu thế thời đại không chấp nhận bất cứ một chế độ nào mà theo chủ nghĩa xã hội cộng sản. Và với cái đầu óc ngu tối của nó thì nó tự lừa dối mình, để nó cho rằng thì chủ nghĩa xã cộng sản nó, tuy rằng cả trăm năm nữa mới đi đến đích, nhưng mà vẫn còn có chỗ đứng. Và thực tế bây giờ với sự loay hoay của cái bọn ăn hoang phá hại cộng sản ở Việt Nam, chứng tỏ rằng nó loay hoay cách gì nó cũng không thể thoát khỏi được cái thế chết tất yếu của chế độ mà nó cai trị. Tôi xin hết.